Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, trong khóa chuyên tu tháng 11 này chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Vô Lượng Thọ. Hôm trước chúng ta đã học hết phần 16 vị Bồ Tát tại gia có mặt ở trong pháp hội Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ này. Hôm nay chúng ta tiếp tục học vào phần tiếp theo. Chúng ta xem kinh văn trang số 12 và 13. Ở trong văn kinh nói như thế này: cũng giống như Đức Phật rời nội viện Đâu Xuất, giáng sinh vào cung vua, bỏ ngôi vị xuất gia, khổ hạnh mà tu đạo, hiện thuần theo thế gian, đem sức định tuệ lực hàng phục các ma oán, đắc vi diệu pháp môn, thành bậc tối chính giác, được trời người kính ngưỡng. Đây đoạn này á thì chúng ta liên hệ với đoạn kinh tháng trước. Đoạn kinh tháng trước chúng ta học á, chúng ta thấy có 16 vị Bồ Tát tại gia, như là Hiền Hộ Bồ Tát, Thiện Tư Duy Bồ Tát, Tuệ Biện Tài Bồ Tát, Quán Vô Chú Bồ Tát, Thần Thông Hoa Bồ Tát, vân vân, cho đến Giải Thoát Bồ Tát đó. 16 vị Bồ Tát ấy nói là thường dùng các phương tiện đi khắp mười phương cõi để giáo hóa chúng sinh, khiến vào tạng pháp Phật rốt ráo đến bờ kia, đầy đủ các công đức trong vô lượng thế giới, hiện thành bậc chính giác đó. Đó. Cho nên chúng ta thấy 16 vị Bồ Tát đó thì cũng giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, trong đoạn kinh mà thầy vừa đọc lúc nãy đó, nói là cũng giống như Đức Phật Thích Ca của chúng ta là sao? Rời nội viện Đâu Xuất, giáng sinh vào cung vua, bỏ ngôi vị xuất gia, khổ hạnh mà thành đạo. Ở trong lịch sử Đức Phật, trong bộ Phật Học Phổ Thông, cũng như trong lịch sử Đức Phật Thích Ca, chúng ta thấy Ngài không phải là một cái vị phàm phu bình thường như những chúng sinh bình thường khác đâu, mà Ngài đang ở trong ngôi vị gọi là Bổ Sứ Bồ Tát. Bổ Sứ Bồ Tát giống như Bồ Tát Quán Thế Âm bây giờ gọi là Bổ Sứ Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, giống như là Bồ Tát Di Lặc bây giờ đang gọi là gì? Bổ Sứ Bồ Tát ở Thế Giới Xá Bà chúng ta này. Tức là được Đức Phật trước thọ ký cho sẽ thành Phật kế tiếp, và chờ khi đầy đủ nhân duyên căn lành thì các ngài gì thị hiện thành Phật. Đó gọi là Bổ Sứ Bồ Tát, hay còn gọi là Nhất Sinh Bổ Sứ Bồ Tát, tức là một đời nữa là thành Phật, như là Bồ Tát Di Lặc bây giờ một đời nữa là thành Phật. Quán Thế Âm Bồ Tát trong kinh Bi Hoa, Đức Phật Di Đà cũng thọ ký cho trải qua vô lượng vô biên A Tăng Kỳ kiếp về sau, Đức Phật A Di Đà chúng ta cũng thị hiện nhập Niết Bàn nhé các vị nhé, chứ không phải là Đức Phật A Di Đà không nhập Niết Bàn đâu, Ngài cũng thị hiện nhập Niết Bàn. Theo trong kinh Bi Hoa, Ngài cũng thị hiện nhập Niết Bàn. Nhưng ở thế giới Tây Phương Cực Lạc khác thế giới Xá Bà chúng ta này, trong kinh Bi Hoa nói rằng ngay sau khi Đức Phật A Di Đà nhập Niết Bàn, chỉ trong khoảng một thời cùng vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp như Đức Phật A Di Đà. Sau đó ngài cúng thiện thành Phật, và Đức Phật Quán Thế Âm lúc đó lại thọ ký cho Bồ Tát Đại Thế Chí. Tuần tự thọ ký chuyển cho nhau cho đến vô lượng vô biên A Tăng kỳ các đức Phật ở Tây phương Cực Lạc thế giới nối tiếp nhau thành Phật, không bao giờ bị gián đoạn. Chúng ta nhớ thế giới đó thì không bao giờ bị gián đoạn, còn thế giới Sa Bà chúng ta này chúng ta thấy có sự gián đoạn trong hiền kiếp này. Đức Phật Thích Ca của chúng ta thành Phật là Đức Phật thứ tư. Hiện kiếp này có 7 Đức Phật, thì Đức Phật chúng ta là Đức Phật thứ tư, Đức Phật Thích Ca chúng ta thứ tư, và sau Đức Phật Thích Ca sẽ là Đức Phật thứ năm. Đức Phật thứ năm chính là Đức Phật Di Lặc, và Đức Phật Di Lặc sau này ngài thụ ký cho Đức Phật nào thì bây giờ chúng ta cũng chưa rõ. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng thế giới của chúng ta này, từ khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn đến nay đã 2.500 bao nhiêu năm? Phật lịch 2.500 bao nhiêu? 63. Tính đến nay đã là 2.563 năm. Tuy đó Đức Phật đã nhập Niết Bàn, nhưng chính pháp của ngài vẫn còn trụ ở đời. Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận vẫn còn trụ ở đời. Vẫn còn chư tăng xuất gia, vẫn còn chư tăng đắc đạo giải thoát. Tất nhiên thời nay rất là ít, nhưng mà vẫn còn. Chúng ta thấy thỉnh thoảng vẫn còn có chư vị thánh tăng xuất hiện ở trên đời này. Ngay Việt Nam chúng ta thôi, cách đây chưa đầy một tháng, chúng ta thấy một vị đại lão hòa thượng, một bậc Tùng Lâm Thạch Trụ của Phật giáo Việt Nam chúng ta, ngài vừa nhập Niết Bàn và lưu lại gọi là Phật Thổ Xá Lợi, tức là lưu lại cái xá lợi gì? Xương đầu, toàn thể cái xương đầu của ngài lưu lại sau khi đem hỏa thiêu. Theo cách truyền thống thì mọi phần nhục thân của ngài cháy hết, còn duy lại còn một cái đầu, đem đốt lại một lần nữa. Đốt lại một lần nữa thì cái xương ấy vẫn không cháy và vẫn nguyên như vậy. Cho nên môn đồ Pháp Quyến để lại để thờ cái xá lợi, gọi là xá lợi Phật Thổ của Đại Lão Hòa Thượng. Chúng ta thấy ở cái thế kỷ 21 này, 20 và 21 này, năm 1963, thì có xá lợi trái tim của Bồ Tát Quảng Đức, và thế kỷ 21 này thì lại có xá lợi Phật Thổ của Hòa Thượng Chí Quang. Cho nên đây là những cái vị cao tăng đắc đạo ở ngay đất nước Việt Nam của chúng ta, ngay Phật giáo Việt Nam của chúng ta, thì không phải nhìn ra đâu ở thế giới nữa cả. Không phải, chúng ta không phải đi tìm tòi, nghiên cứu lịch sử, hay là tìm tòi những cái bằng chứng ở một quốc gia Phật giáo khác, mà ngay đất nước Việt Nam chúng ta cũng có những bậc cao tăng ấy. Cho nên chúng ta thấy Tam Bảo Phật Pháp Tăng hiện tại vẫn còn trụ ở thế gian, mặc dù Đức Phật đã nhập Niết Bàn cách đây đã 2.563 năm tính từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Chúng ta gọi là Phật lịch đó. Nhưng chúng ta biết rằng trong kinh luận đều nói rằng giáo pháp của Đức Phật chia thành 3 thời: thời tượng, thời chính pháp 1.000 năm, thời tượng pháp 1.000 năm, và thời mạt pháp là 10.000 năm, như vậy là 12.000 năm. Có những nơi thì nói rằng thời chính pháp 500 năm vì giáo lý của Đức Phật ấy, vì Đức Phật cho ni chúng xuất gia cho nên đã bị tổn giảm mất 500 năm. Cho nên nói rằng chính pháp của Đức Phật còn có 500 năm, tượng pháp 1.000 năm và mạt pháp là 10.000 năm. Như vậy là 11.500 năm. Đây là hai thuyết, hai cái thuyết về giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Chủ Thế. Sau đó, trải qua một thời gian dài, thế gian không biết tới Phật Pháp. Theo kinh Di Lặc Hạ Sinh, Đức Phật nói trên 56 vạn năm sau, thì Bồ Tát Di Lặc từ nội viện cung trời Đâu Xuất mới giáng sinh xuống nhân gian, xuất gia thành Phật tại ở Cội Long Hoa, hiệu là Di Lặc Tôn Phật. Chúng ta thấy trên 56 vạn năm, và bây giờ chúng ta mới có 2.500 năm, hơn 2.500 năm chút thôi. Còn trên 16 vạn năm sau thì chúng ta phải biết rằng cái thời gian nó lâu xa đến mức độ nào thì Bồ Tát Di Lặc mới giáng sinh. Trải qua cái thời gian trên 56 vạn năm ấy, không có Phật Pháp lưu hành ở nhân gian. Ở trong kinh Phật nói rằng lúc đó thế gian vô số những cái tà thuyết, những cái tôn giáo ngoại đạo xuất hiện làm mê hoặc lòng người, khiến cho chúng sinh làm vô số những việc ác, tuổi thọ giảm dần cho đến khi mà con người chúng ta tàn sát, giết hại lẫn nhau, mạng sống ở con người ở trên trái đất này chỉ còn rất ít thôi. Cho nên là trong kinh như luận mới nói là tính trung bình tuổi thọ là xuống còn có 10 tuổi thôi. Đấy là theo cách tính ở trong kinh luận của nhà Phật, chúng ta nói là tính trung bình. Con người làm ác cứ 100 năm giảm xuống 1 tuổi. Thời Đức Phật Thích Ca mình còn 80 tuổi, 100 năm giảm xuống 1 tuổi. Và bao giờ giảm xuống còn 10 tuổi. Con người chúng ta là thấy rằng do làm ác mà thọ mạng giảm dần, cho nên lại làm thiện dần. Và thọ đến 84.000 tuổi, khi đó Bồ Tát Di Lặc mới giáng sinh. Chúng ta cố sống lên bao giờ thế giới chúng ta tuổi thọ đến 84.000 năm. Cố gắng thọ đấy. Bây giờ thọ có bình quân có khoảng 6-70 tuổi nữa thôi. Cố gắng sống lên đến khi mà tuổi thọ trung bình thế giới chúng ta 84.000 tuổi, đến lúc đó Bồ Tát Di Lặc giáng sinh thành Phật. Đấy là trong bộ sách Nhị Khóa Hiệp Giải, Việt dịch Hòa Thượng Thích Hành Trụ có dịch và có giải thích cái đoạn đó. Ngày xưa chúng tôi đi học thì được học cái đoạn nói về cái khi mà Bồ Tát Di Lặc giáng sinh xuống nhân gian chúng ta thành Phật, thời gian còn lâu như thế các quý vị. Cho nên ở đây nói rằng giai đoạn mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta ở trên cung trời Đâu Xuất, nói này cũng giống như Đức Phật rồi nội viện Đâu Xuất giáng sinh vào cung vua, bỏ ngôi vị xuất gia khổ hạnh mà thành đạo. Ở đây tức là nói về cái giai đoạn lịch sử Bồ Tát Hộ Minh ở trên nội viện cung trời Đâu Xuất, chính là tiền thân của Thái tử Tất Đạt Đa và Đức Phật Thích Ca của chúng ta đó. Cách đây trên 2.600 năm trước, tại nội viện cung trời Đâu Xuất có một vị Bồ Tát pháp danh là Hộ Minh. Hộ tức là hộ trì, là giúp đỡ. Minh tức là gì? Là sáng, là ánh sáng, là trí tuệ, còn được hiểu là gì? Là trí tuệ. Vị Bồ Tát giữ gìn ánh sáng trí tuệ của chư Phật, của các Đức Phật. Ngài đem ánh sáng từ bi trí tuệ của các Đức Phật để chiếu soi, để tỏa sáng, để soi đường chỉ lối cho chúng sinh mê mờ chúng ta. Cho nên Ngài ở trên trụ trên cung trời Đâu Xuất, Ngài quán chiếu thấy chúng sinh ở thế giới Sa Bà chúng ta, tức là trái đất của chúng ta này á, đã đến lúc được Ngài thị hiện, Ngài giáng sinh để hóa độ rồi. Cho nên á, bây giờ thì ở dưới hạ giới chúng ta, nói là hạ giới cho nó dễ hiểu, theo cách Việt ngữ chúng ta dễ hiểu hạ giới, tức là có nhân gian chúng ta. Ở tại thành Ca Tỳ La Vệ, có Đức Vua Tịnh Phạn Vương, tiếng Phạm là gì? Phiên âm là Subodhata, và Hoàng hậu là gì? Maya. Đức Vua Subodhata và Hoàng hậu Maya đã ngoài 40 tuổi nhưng mà vẫn chưa có con. Hai vợ chồng Đức Vua Subodhata, tức là Tịnh Phạn Vương ấy, và Hoàng hậu Maya đã nhất tâm cầu nguyện đã nhiều năm. Lần cầu nguyện này thì Đức Vua làm khác với những lần cầu nguyện trước. Đó là Ngài đem mở kho của cải của Hoàng Cung để bố thí cho người nghèo, đem cắt bớt ruộng nương, ruộng đất của vương tộc để chia cho dân nghèo. Những lần trước thì làm lễ tế thần bằng cách gì? Giết trâu, giết bò để tế thần. Nhưng lần này thì ngược lại, không giết trâu, giết bò để tế thần nữa, mà lại phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, cúng dường tất cả các vị tu sĩ ở trong đất nước lúc bấy giờ. Lúc bấy giờ chưa có Phật giáo, cho tất cả các vị tu sĩ Bà La Môn và các tôn giáo khác như Ni Kiền Tử và các tôn giáo khác đều được Tịnh Phạn Vương và hoàng tộc cung kính cúng dường, phóng sinh tu phúc làm các việc thiện đó, cắt đất chia cho dân nghèo và mở kho của cải ban phát cho dân. Bằng cái tấm lòng thành ấy đã cảm động lòng người, cảm động lòng thần và cảm động lòng trời, cảm động lòng Bồ Tát Hộ Minh. Cho nên Bồ Tát Hộ Minh ấy, Ngài đã quyết định là giáng sinh và nhập thai vào làm con của Tịnh Phạn Vương và Maya Hoàng hậu. Đó. Trong lịch sử chúng ta thấy là sau cái lần làm từ thiện đó, làm lễ cầu nguyện đó, cúng dường và làm từ thiện đó, thì Hoàng hậu Maya mơ thấy một con voi trắng sáu ngà từ trên trời cưỡi đám mây ngũ sắc đi xuống và dùng cái ngà khai vào hông bên trái của bà. Sáng hôm sau đem cái câu chuyện đó, giấc mơ ấy, kể cho Đức Vua Tịnh Phạn, và Đức Vua mời các nhà tiên tri đến để tiên đoán cái giấc mơ ấy, và các nhà tiên tri đều đoán rằng đây là một giấc mơ tốt, chắc chắn Hoàng hậu sẽ có thai và hạ sinh một vị thái tử. Nghe nói như vậy, Đức Vua Tịnh Phạn mừng lắm, cả hoàng cung đều vui mừng, và các việc thiện được Đức Vua làm thêm rất là nhiều. Và quả thật sau một thời gian sau thì Hoàng hậu Maya mang thai. Mấy tháng sau thì Hoàng hậu Maya mang thai càng ngày càng lớn. Nhưng mà chúng ta thấy người bình thường phàm phu chúng ta mang thai có mấy tháng? 8-9 tháng là sinh. Bồ Tát Hộ Minh Ngài nhập thai đúng tròn 12 tháng, tức là một năm. Một năm viên mãn ở trong bụng mẹ đúng tròn một năm. Theo như thế gian của chúng ta 12 tháng là tròn một năm, tức là một tuổi Ngài ở trong thì ở trong bào thai, thì hiện ở trong bào thai của người mẹ. Và Ngài cũng sinh ra như những đứa trẻ bình thường khác. Nhưng mà sau này chúng ta thấy thì vì là Đức Phật mà gọi là tôn giáo, cho nên chúng ta thấy là thần thoại hóa lên một chút là gì? Ngài sinh ra ở bên gì? Ở bên gì? Bên nách của mẹ. Ngày xưa làm gì có đã mổ đẻ như bây giờ. Bây giờ bảo sinh ra ở trên ban dưới rốn của mẹ một tí thì còn tin. Vì sao? Vì là mổ. Nhưng ngày xưa làm gì, hơn 2.500 năm trước làm gì có chuyện y học chưa tiến bộ được để mổ đẻ. Cho nên Ngài vẫn sinh như những đứa trẻ bình thường khác. Chúng ta phải hiểu cái điều đó. Nhưng mà sau này vì là tôn giáo, cho nên vì chúng ta đã là gọi là tôn giáo thì tôn là gì? Là tôn kính, là đưa lên, nâng lên, gọi là tôn. Bây giờ chúng ta tôn thờ đó. Chúng ta này là tôn kính, tôn giáo. Giáo tức là giáo dục. Cho nên với cái đức tin tôn giáo thì chúng ta không thể nghĩ là Đức Phật làm gì mà lại sinh ra mà như là người bình thường chúng ta này. Cho nên chúng ta thì sau này tôn giáo thì chúng ta mới thấy rằng khi mà nói là Đức Phật đã sinh ra từ bên gì? Bên hông của mẹ, bên nách của mẹ. Thì có nghĩa là đấy là Đức Phật tôn gì? Đức Phật tôn giáo. Còn Đức Phật lịch sử, Ngài sinh ra y như những đứa trẻ bình thường khác vậy. Nhưng khác với đứa trẻ bình thường khác. Đứa trẻ bình thường khác sinh ra, bắt đầu sinh ra thì cất tiếng khóc. Ba tiếng khóc gì? Oe oe chào đời. Còn đứa trẻ này sinh ra thì có một cái đặc biệt khác. Vừa sinh ra loạt lòng mẹ, nó chập chững, nó đứng lên, nó bước đi gì? Bảy bước. Chập chững nó bước đi bảy bước. Mỗi một bước thì tự nhiên một cái đóa sen ở dưới thì đất mọc lên và đỡ chân đứa trẻ ấy. Và đến bước thứ bảy, đứa trẻ dừng lại và một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, tự nhiên đọc cái bài kệ thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Xong này nó cười, đứa trẻ nó cười, cười và nó trở lại. Xong một cái người ta đi bế lấy đứa trẻ, bế đứa trẻ và đứa trẻ nó trở lại trạng thái bình thường, lại o e, lại bú mớm và lại như một đứa trẻ trưởng thành như đứa trẻ bình thường khác. Nhưng khác với những đứa trẻ khác đó là rất là thông minh và khỏe mạnh và các tướng hảo gì trên thân thể của đứa trẻ đó khác thường những đứa trẻ bình thường khác. Thân thể thì có màu vàng, cái da của đứa trẻ đó có màu vàng, màu huỳnh kim, gọi là màu vàng đặc trưng. Rất ít người có cái màu vàng ấy. Trong lịch sử Phật giáo ghi nhận chỉ có duy nhất có hai người có màu, có nước da như vậy, đó là Đức Phật Thích Ca và tôn giả Ma Ca Diếp mà thôi. Duy nhất có hai người, đó Đức Phật Thích Ca và tôn giả Ma Ca Diếp. Còn những người thì có tướng tốt như là tôn giả A Nan, nhưng mà cái tướng da màu hoàng kim như Đức Phật và tôn giả Ma Ca Diếp không có. Đấy là do cái nhân tu nhiều đời nhiều kiếp của các ngài. Nên chúng ta thấy đứa trẻ đã sinh ra 12 tháng trong bụng mẹ, sinh ra bước đi 7 bước, tuyên đọc bài kệ, sau đó trở lại bình thường và cũng lớn lên trưởng thành trong sự giáo dưỡng của cha mẹ và của người thân, và cũng đi học, học cả văn cả võ, nhưng được ngày khác với những đứa trẻ bình thường khác, người học cái gì cũng nhanh, học một lần là nhớ, văn cũng vậy, võ cũng vậy. Đến năm 12 tuổi văn võ toàn tài, 12 tuổi người đã văn võ toàn tài rồi các quý vị. Khắp đất nước Ấn Độ không còn một vị thầy nào có đủ chữ để dạy cho ngài nữa, cũng không có một vị thầy dạy võ nào có đủ sức khỏe và đủ võ nghệ để dạy cho ngài nữa, vì hết rồi. 12 tuổi mà thân thể của ngài đã trưởng thành như một chàng trai lực lưỡng là 22 tuổi rồi. Vì thân thể của ngài cao to lớn hơn người bình thường khá nhiều, 2 mét mấy cơ. Chúng ta bây giờ có khoảng độ 1m7, 1m8, 1m9 là cao, nhưng ngài hơn 2 mét, ngài cao hơn 2 mét. Thước ngày xưa cái thước tàu đo tính ngài là trượng lục, tính ra là hơn 2 mét, hơn 2 mét, nhưng mà người là to cao cân đối chứ không phải cao như về rong ròng. Những cái người cao nhất thế giới bây giờ cũng hơn 2 mét, thì chúng ta đây nhìn không cân đối. Nhưng Đức Phật của chúng ta thì 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà ngài rất cân đối, khác thường những người bình thường khác. Cho nên sinh ra 12 tuổi văn võ toàn tài, 16 tuổi vua cha ép cưới cô công chúa nước láng giềng là công chúa Gia Du Đà La. Vì mấy lần xin xuất gia, vua cha không cho đi, bắt phải lấy vợ sinh cho một đứa cháu, đứa con đó, thì là sinh cho vua cha Tịnh Phạn một đứa cháu đó. Khi đó có người kế vị ngai vàng đó mới cho đi tu. Cho nên ép ngài kết hôn với công chúa Gia Du Đà La nước bên cạnh, và ngài cũng phải thuận theo cha. 16 tuổi lập gia đình, 19 tuổi hạ sinh thái tử La Hầu La, thì ngài mới thì vượt thành xuất gia. Chúng ta thấy ở đây đấy mới nói là rời nội viện đâu xuất, giáng sinh vào cung vua là như thế. Thầy nói qua như thế để chúng ta ôn lại. Bỏ ngôi vị xuất gia đến năm 19 tuổi, chung sống với vợ là thái tử Tất Đạt Đa, chung sống với vợ là Gia Du Đà La 3 năm trời, sinh đứa con đó là La Hầu La. Thì bây giờ lúc này ngài sau khi thực hiện được cái lời hứa với vua cha Tịnh Phạn là sinh được cho vua cha được một người con để có người nối dõi rồi nối ngôi rồi, thì ngài trốn gia đình, trốn vua cha, trốn mẫu hậu, trốn vợ, trốn con, và vượt thành xuất gia. Cho nên ở đây câu này mới nói gì, bỏ ngôi vị xuất gia, khổ hạnh mà tu đạo. Chúng ta thấy một vị vua, một vị thái tử, chúng ta nói đúng hơn là một vị hoàng tử, vì ngài mới được chưa được làm phép quán đỉnh, mới chỉ được vua hứa để cho lên làm ngôi vua thôi. Đức vua hứa là lập lên rằng Đông Cung thái tử để sau này thì kế tục cha cho làm vua thôi. Nếu như ngài ở lại ở thế gian thì chắc chắn sẽ là một vị vua, nhưng mà ngài lại xuất gia. Mà xuất gia đây là ngài khổ hạnh, đã tu khổ hạnh. Trong lịch sử nói là ngài trải qua 5 năm đi tầm đạo khắp các nơi với các vị thầy tu sĩ giỏi nhất lúc bấy giờ Ấn Độ. Nghe đâu có vị tu sĩ giỏi, ngài liền đến học 5 năm trời như vậy, nhưng ngài vẫn chưa thành đạo. Cho nên ngài vào trong rừng khổ hạnh lâm, khổ hạnh 6 năm nữa. 6 năm như vậy, ngài đói lúc thì ăn chỉ ăn một hạt mè. Một hạt mè tức là hạt vừng ấy. Lúc thì ăn mấy cọng rau rừng, khát thì uống nước suối. 6 năm như thế thân thể tiều tụy. Và ngài tí nữa thì mất mạng sau cái lần xuống sông để tắm, xuống sông Ni Liên Thiền để tắm. Ở ngày xưa thì hơn 2.500 năm trước thì chắc chắn là cái khu đó nó rất là rậm rạp. Mấy năm trước thầy với đoàn đi sang bên đó thì dân tình họ sống chung quanh hết rồi. Cái con sông Ni Liên Thiền ngày xưa ở trong sử sách nói là con sông này, nước trong veo, nước chảy trong veo quanh năm. Thì ngày xưa thì rừng cây thì còn hai bên cả hai bên sông đó, để cho đến lên tận trên dãy Himalaya. Người thì ít, người sinh sống thì ít, cây rừng thì nhiều, cho nên đương nhiên là chưa bị ô nhiễm. Còn chúng ta biết Ấn Độ bây giờ là một trong những nước đông dân nhất thế giới, thì sau Trung Quốc có chút xíu thôi, thì phải sau Trung Quốc có tí thôi đó. Cho nên cái dân số Ấn Độ này hiện nay họ đông lắm, mật độ dân số của Ấn Độ đông lắm các quý vị. Tuy đất nước họ rộng nhưng mà độ dân số thì rất là đông. Cho nên cây cối hai bên con sông Ni Liên Thiền ngày xưa Đức Phật nhập khổ hạnh, nó tu hành khổ hạnh trong rừng, nó bây giờ cũng như Việt Nam chúng ta hết. Trước năm 75 chúng ta đi cái đường mòn Hồ Chí Minh, đi từ chỗ Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị cho đến vào phía trong, chúng ta thấy rừng rậm bát ngát. Nhưng sau giải phóng 1975 cho đến nay mới có mấy chục năm. Bao nhiêu năm? 40 mấy năm. Mới có 44 năm đúng không? Bây giờ các vị đi cái đường Hồ Chí Minh, đi vào từ chỗ cái rừng Cúc Phương trở vào, rừng Cúc Phương và tí chỗ Hòa Bình với chỗ Ninh Bình ra, đi vào qua cái đường Cúc Phương thì chúng ta sẽ thấy toàn bộ hai bên đường mòn Hồ Chí Minh là đồi chọc hết. Chúng ta đi vào mùa cuối năm thì thấy đất đỏ đầy ra, không thấy cây cối nữa. Đi cái lúc mà nhổ sắn, nhổ đót, thu hoạch hoa màu á, thì bát ngát mênh mông những quả đồi chọc. Đấy, thế mà chỉ hơn 40 năm trước khi còn đánh giặc thì chúng ta thấy đó là cả những cánh rừng già bạt ngàn, từ Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị cho đến vĩ tuyến 17 ăn suốt vào trong kia. Mới có mấy chục năm. Nhưng còn chúng ta biết là từ Ấn Độ thì trên 2.500 năm nay rồi, thì chúng tôi sang đây mới thấy dân cư ở hết rồi, chả còn cái gì nữa. Cái con sông Ni Liên Thiền đã thành con sông chết như sông Tô Lịch của Việt Nam chúng ta, thành con sông chết. Và nước chảy ở trên mặt cái con sông đó cũng đen kịt như sông, như nước sông Tô Lịch của Việt Nam chúng ta. Đấy, chúng ta thấy không? Con người chúng ta làm thay đổi môi trường sống chung quanh khủng khiếp, thay đổi cái cả cái thiên nhiên, cả cái môi trường sống chung quanh của chúng ta. Trong sử sách nói rằng con sông Ni Liên Thiền là một con sông rất đẹp, rất thơ mộng, rất nhiều các vị tu sĩ của các tôn giáo ẩn cư tu hành ở hai bên bờ sông ấy, chứ không phải là mình Đức Phật chúng ta đâu, mình Thái tử Tất Đà Đao đâu các vị nhé. Rất nhiều các vị tu sĩ các tôn giáo, Bà La Môn, Ni Kiền Tử vân vân cũng đều ẩn cư tu ở trong đó. Vì trong cái rừng đó gọi là khổ hạnh lâm, những vị tu hành khổ hạnh thường hay vào đó. Vì ngày đó rừng núi còn nhiều cho nên chúng ta mới thấy là ở chỗ đó thì đến mùa đông là tuyết phủ trắng kín. Vì vậy mà trong kinh luận mới nói là tuyết sơn đại sĩ là như thế. Tức là khi ngài tu khổ hạnh ở trong đó còn có một cái pháp danh nữa, một cái tên gọi cho Thái tử Tất Đạt Đa là Tuyết Sơn Đại Sĩ, hay gọi là Đại Sĩ Tuyết Sơn. Chúng ta thấy xem ở trên tòa Cửu Long ấy, ở các chùa ở Việt Nam chúng ta có hai vị Bồ Tát. Một vị thì bên này thì béo, mình gọi là nhịn gì, nhịn mặc để lấy ăn. Đây theo gọi là cách dân gian chúng ta gọi là nhịn mặc để lấy ăn. Thì cái bộ vị đó béo bụng phệ ra và là có mỗi một cái mảnh vải che thân thôi, che không hết cả thân, gọi là vị đó dân gian chúng ta hay gọi là nhịn mặc để ăn. Còn một vị á thì bên đối lại bên này thì gầy trơ xương á, thì người ta gọi là nhịn ăn để mặc. Đấy là nói theo cách dân gian nhưng không phải. Đó chính là chỉ cho cái sự tu hành của Bồ Tát Thái tử Tất Đạt Đa khi chưa thành Phật á, ngài tu hành 6 năm khổ hạnh ở trong rừng khổ hạnh lâm á, ở trong tuyết sơn á, gầy thân thể, gầy còm tiều tụy, chỉ còn da vá xương như thế. Cho nên đó gọi là bên này gọi là Tuyết Sơn Đại Sĩ, còn bên này á thì gọi là Bố Đại Hòa Thượng, tức là Di Lặc đó, một vị Phật tương lai á. Cái vị Bồ Tát béo béo gọi là nhịn mặc để ăn á, dân gian tôi hay nói như thế, gọi là nhịn mặc để ăn, ăn nhiều cho nên béo. Đấy chính là ngài Bố Đại Hòa Thượng, là hóa thân của Đức Bồ Tát Di Lặc, thờ theo cái tích của ngài Bố Đại Hòa Thượng bên Trung Quốc, là hóa thân Bồ Tát Di Lặc. Đấy, chúng ta thấy là đấy, ở bên Ấn Độ thời xưa khi Thái tử Tất Đạt Đa khổ hạnh ở trong rừng, trong sông Ni, ở dưới ngài xuống cái sông Ni Liên Thiền tắm. Tôi sang mới thấy là sông Ni Liên Thiền, bây giờ tôi sang tôi mới ngỡ ngàng, sông Ni Liên Thiền hơn 2.000 năm trước thơ mộng làm sao, đẹp đẽ làm sao, thì hơn 2.000 năm sau sông Ni Liên Thiền trở thành con sông chết, chỉ là một cái bãi cát nổi nữa thôi. Đến mùa mưa thì nước ở trên thượng nguồn nó chảy về ấy, thì nó mới trôi đi những cái bẩn thỉu, những cái rác rưởi và những cái nước thải của người dân xả ra đó. Còn mùa khô, đợt chúng tôi sang là mùa khô, không còn nước, trên đó chỉ là cát với sỏi, và một tí cái nước nó chảy đen kịt ở giữa dòng sông nhỏ nhỏ nữa thôi, khoảng độ vài mét, 4-5 mét mặt nước nữa thôi, sâu khoảng độ 30-40 phân. Tương tự như vậy, chúng ta thấy con sông Tô Lịch mới có mấy chục, chưa đến 1.000 năm, hơn 700 năm trước thời nhà Lý. Lý Công Uẩn còn cưỡi thuyền rồng đi bơi quanh sông gì, sông Tô Lịch để đi dạo. Nhưng bây giờ chúng ta thấy có ai bơi thuyền để đi dạo trên sông Tô Lịch được nữa không? Có không? Không. Ô nhiễm, quá ô nhiễm. Những người sống ở bên hai bờ sông Tô Lịch còn không biết là mình có cách nào để mình chuyển khỏi hai bên bờ sông ấy. Ô nhiễm quá. Hôm qua hôm kia tôi đọc cái bài báo là chính phủ Nhật họ sang, họ cam kết là đầu tư với Việt Nam, với chính phủ Việt Nam, với thành phố Hà Nội chúng ta làm sạch con sông Tô Lịch 100% là cái vốn của Nhật, nhưng không biết Hà Nội chúng ta có dám cho không. Vì nếu mà cho họ làm thì chúng ta lại mất đi một cái khoản là mấy nghìn tỷ để chi cho cái sông Tô Lịch một năm. Mấy nghìn tỷ nhưng mà sông Tô Lịch bẩn vẫn hoàn bẩn, nhưng mà hàng năm vẫn phải chi mấy nghìn tỷ để dùng hóa chất rồi dùng đủ các thứ để khử mùi sông Tô Lịch, nhưng mà sông Tô Lịch vẫn gì, vẫn bẩn. Rồi họ đến là xin khử, họ chi toàn bộ cái số tiền đó, 100% là cái vốn tiền của họ bỏ ra để làm sạch con sông Tô Lịch. Khi họ làm sạch rồi á thì họ mới xin là nhà nước chúng ta, thành phố Hà Nội chúng ta là ký hợp đồng để giao cho họ, để họ làm, họ bảo vệ và làm sạch cái sông Tô Lịch quanh năm ngày tháng cho Việt Nam chúng ta, cho Hà Nội chúng ta. Nhưng không biết chúng ta có dám không, dám ký không, hay là lại chơi bẩn như mấy cái vụ lần trước. Họ sang họ nghiên cứu, họ làm nước gần sạch một cái, mấy bố lại đem xả nước xuống lại trôi hết những cái chất khử của họ đi. Tại Việt Nam chúng ta nhiều những cái mà nó khó, nó đi ngược lại với những cái nhiều những cái việc mà nó có thể là, chúng ta có thể nói là đi ngược lại với cái sự tiến bộ của thế giới thì như thế. Họ đến là xin làm sạch cho môi trường chúng ta thì chúng ta lại sợ. Vì sao mà sợ? Phải nói thẳng ra với nhau, đó là lợi ích nhóm. Lợi ích nhóm. Bây giờ mà giao cho họ làm thì cái lợi ích nhóm đó, bao nhiêu nghìn tỷ đó để làm sạch con sông đó thì không được chia chác nữa. Phải nói đúng với nhau lại như thế. Chứ không phải là chúng ta không biết, không phải chính phủ chúng ta không biết, không phải thành phố Hà Nội chúng ta không biết, nhưng mà do lợi ích nhóm. Đấy là thôi, trở lại cái bài giảng đang nói về sông Ni Liên Thiền, nơi mà Thái tử Tất Đạt Đa tu hành khổ hạnh ngày xưa, bây giờ cũng trở thành ô nhiễm như con sông Tô Lịch của Việt Nam chúng ta. Ngài tu khổ hạnh ở đó 6 năm, và chúng ta đều biết rằng qua 49 ngày ngồi thiền dưới cội Bồ Đề, Ngài thành đạo hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên sau khi thành Phật rồi ấy, chúng ta thấy Ngài thị hiện thuận theo thế gian. Ở đây có người hỏi rằng tại sao Ngài là Bồ Tát, Bổ Sứ như là Quán Thế Âm Bồ Tát, như là Di Lặc Bồ Tát rồi, mà tại sao Ngài còn phải, Ngài có đi lấy vợ? Đấy là một câu hỏi cũng có lý. Ngài ở cái ngôi vị gọi là Nhất Sinh Bổ Sứ Bồ Tát, như là Di Lặc bây giờ và như là Quán Thế Âm, tại sao còn lấy vợ, tại sao còn sinh con? Đấy. Có người đưa ra câu hỏi như thế. Chúng ta phải chia sẻ đây, chúng ta phải biết rằng hiện thuận theo thế gian. Thế thì Ngài thì hiện thuận theo thế gian là gì? Ngài có gì? Có nhập thai, có nhập thai mẹ, có trụ ở trong thai mẹ 12 tháng và có sinh ra những đứa trẻ bình thường khác, có cũng lớn lên những đứa trẻ bình thường khác. Nhưng Ngài khác là gì? Ngài thông minh, mẫn tiệp, lòng từ bi và trí tuệ, sự can đảm của Ngài vượt những đứa trẻ bình thường khác. Cho nên Ngài có thể hiện ra ở thế gian như thế. Ở đây mới nói là hiện thuận theo thế gian. Có Còn ngài chúng ta thấy nếu mà ngài bay từ trên trời xuống, từ trên trời ngài bay xuống, ngài phóng quang minh rực rỡ ở trong hội trường này, ngài thuyết pháp giáo hóa độ sinh để chúng ta coi ngài như vị thần, và chúng ta tôn thờ ngài như một vị thần, như một vị thánh ở phương khác đến, chứ đâu có phải là người sinh ra bằng xương bằng thịt như là phàm phu chúng ta, những người dân thường chúng ta đâu. Và như vậy chúng ta, nếu mà ngài bay từ trên trời xuống như thế, hoặc từ ở đâu ngài hiện ra, ngài hóa sinh, thì chúng ta bảo ngài thì mới thành Phật được, thì chúng con làm sao mà thành được? Chúng con là phàm phu tục tử, tham sân si mạn nghi tà kiến đầy rẫy, chúng con sinh ra từ bào thai mẹ, chúng con làm sao mà thành Phật được? Thì chúng ta lại có cái ỷ lại đấy. Cho nên chúng ta thấy ngài muốn thuận theo thế gian, cho nên này ngài cũng nhập thai. Chúng sinh nhập thai, ngài cũng nhập thai. Chúng sinh trụ thai, ngài cũng trụ thai. Chúng sinh xuất thai, ngài cũng xuất thai. Chúng sinh sinh ra phải bú mẹ rồi ăn cháo ăn cơm, ngài sinh ra cũng bú mẹ cũng ăn cháo ăn cơm. Chúng sinh sinh ra phải đi học mới biết đọc biết viết, ngài cũng phải, ngài cũng thể hiện đi học mới biết đọc biết viết. Chúng sinh thì tham sân si, ngài cũng thể hiện gì, cũng thể hiện có chút tham sân si. Khi còn làm thái tử ngài cũng có chút tham sân si. Ngài cũng gì, cũng theo lời vua cha lấy vợ sinh con. Cho nên chúng ta thấy rằng đấy gọi là hiện thuận theo thế gian. Hiện thuận theo thế gian, cái câu hiện thuận theo thế gian đó rất nhiều ý nghĩa. Nếu có giảng thì giảng hết cả vài ngày cũng không hết các quý vị. Đem giảng cái câu hiện thuận theo thế gian này giảng vài ngày cũng không hết. Đây chúng tôi chỉ lược qua như vậy thôi. Đem sức định tuệ lực hiện thuận theo thế gian, đem sức định tuệ lực, đem sức định, định tức là gì, là chỉ cho cái tâm an định. Tuệ là chỉ cho gì, trí tuệ siêu thắng, trí tuệ của bậc thánh. Nhưng chúng ta thấy ngài từ trên trời, trên cung trời đâu xuất xuống, ngài có đem cái trí tuệ của bậc thánh xuống ngay như ban đầu chưa? Ngài vẫn thể hiện là một người cũng phải ra học mới biết. Các cụ ngày xưa nói sinh nhi chi chi vị chi thánh hay là vị chi thần, tức là sinh ra đã biết rồi thì gọi là thánh, học nhi chi chi vị chi gì, chi thần hay là vị chi hiền, tức là học mà biết thì gọi là bậc hiền. Còn sinh ra đã biết rồi gọi là thánh, sinh ra mà học mà biết thì gọi là hiền, hay gọi là thần, hay gọi là hiền. Ở đây ngài cũng thể hiện, ngài sinh ra đã biết rồi nhưng mà ngài vẫn thể hiện. Ngài là bổ sứ Bồ Tát ở trên cung nội viện cung trời đâu xuất mà, làm gì có chuyện ngài không biết, biết hết. Nhưng mà ngài phải thể hiện là mình không biết. Giống như tôn giả A Nan đấy. Chúng ta thấy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký cho ngài tôn giả A Nan trải qua hằng hà sa số kiếp sau hành Bồ Tát đạo sẽ được thành Phật hiệu là gì đó. Sau khi được Đức Phật thọ ký xong, tôn giả A Nan mới hoan hỷ, trí tuệ của ngài mới hoàn toàn là khai mở, mới biết rằng mình không phải là một vị thánh tăng A La Hán bình thường. Mà lúc đó ngài chưa, khi Đức Phật thọ ký cho ngài trong kinh Pháp Hoa, ngài chưa chứng quả A-la-hán nhé, mới chỉ là những vị thánh tăng sơ quả Tu Đà Hoàn thôi, mới chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn thôi. Nhưng khi đó trí tuệ của ngài rộng rang khai mở, ngài mới biết rằng ngài thấu được tất cả tạng pháp của mười phương chư Phật, vô số hằng hà sa Đức Phật quá khứ, Ngài đã từng làm thị giả cho hàng hà sa các đức Phật quá khứ, và cũng duy trì tạng pháp của hàng hà sa các đức Phật quá khứ rồi. Nhưng cho đến lúc đó thì trí tuệ mới thực sự khai mở. Mới thấy được hết tạng pháp của chư Phật. Còn trước đó thì chưa. Trước đó chỉ mới là gì, cái vị đa văn bậc nhất, nghe một lần mà hiểu mà thôi, mà nhớ mà thôi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta cũng vậy. Ngài phải trải qua 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm ngồi thiền dưới cội cây Bồ Đề, khi đó hoát nhiên đại ngộ. Đại ngộ cái gì? Ngộ cái này không phải là cái mới, mà ngộ cái này chính là cái tự tính thanh tịnh vốn sẵn có ở trong gì? Trong Ngài. Chúng ta cũng vốn sự sẵn có đầy đủ những tự tính ấy. Nhưng bây giờ đang bị cái gì che lấp? Đang bị cái gì? Tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, ác kiến, kiến thủ, biên thủ, giới cấm thủ, vân vân, nó che lấp chúng ta. Chúng ta biết tham là khổ, đúng không? Ai cũng biết. Học Phật rồi thì thế, xin thưa các vị, chúng ta ai cũng biết tham là khổ. Tôi biết tham là khổ, các vị biết tham là khổ. Ai chúng ta biết tham là khổ. Nhưng điều quan trọng, chúng ta có buông được xuống không? Chúng ta buông được không? Buông được không? Khó lắm các quý vị. Nghe đài báo rét hôm trước đăng ký khóa tu rồi. Mới nghe đài báo rét là đợt này lạnh đến thì đến 7 đến 8 độ C. Từ đầu năm tới giờ chưa trận nào rét như trận này. Ở dưới Hà Nội mà rét 7 8 độ C thì lên trên núi Ba Vì, lên chùa Tản Viên chắc rét xuống còn 2 đến 3 độ C, vì nó lạnh hơn ở dưới khoảng 5 độ. Đêm xuống thì rét thế này thì chết. Chăn thì lại mỏng, ngủ thì lại dưới đất. Đấy. Ở nhà thì vòng phòng riêng, chăn ấm đệm êm, lò sưởi đủ các thứ. Lên núi chả có cái gì cả. Ở nhà đi tắm thì có nước gì? Nóng lạnh. Lên núi thì đun được có mấy nồi nước, tranh nhau mỗi người được lưng xô. Ra thì chờ nhau mãi mới được lưng xô nước nóng. Lạnh chết đi được. Cái thân này năm nay đã 50, U50 rồi, 60 rồi. Đấy, khập khà khập khởi. Bình thường ra thì phát nguyện hăng lắm. Nhưng mà đài nó báo lạnh xuống có 5 độ thế này, 4 độ, 3 độ thế này trên núi thì chết. Không may làm sao một cái thì chết. Đó. Mà ít nhất đi chăng nữa mình đang bị cái bệnh gọi là bệnh xoang hay bệnh gì. Mà lên đấy mà lạnh ấy thì khó thở thì chết. Đủ thứ, lúc nào cũng nghĩ đến thì sợ chết. Mà rõ ràng hàng ngày thì vẫn nguyện là nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ Chung Cửu Phẩm Liên Hoa Phi Phụ Mẫu, Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sinh Bất Thoái Bồ Tát Vi Bản Lữ. Nghe ngon lắm. Nguyện thì ngon lắm. Nhưng mà nghe tin báo thời tiết là lạnh một cái là cầm điện thoại lên, đặt điện thoại xuống. 5-3-7 lần đấu tranh tư tưởng. Không đi thì tiếc, đi thì rét. Không đi thì tiếc, mà đi thì lạnh, đi thì rét. Không biết là lạnh như thế mình có vượt qua được không, hay là sợ làm sao, lúc đó là nghĩ làm sao lại khổ thầy với khổ các sư ông, các sư cô. Nhưng mà đâu có phải là sợ khổ thầy, sư ông, sư cô đâu. Mà sợ là gì? Sợ chết. Sợ chết. Sợ rét. Sợ rét là một phần, nhưng mà sợ đằng sau cái rét đó là sợ. Sợ chết. Cho nên thôi, quyết định. Ta sẽ nhấc điện thoại, giữ đầy đủ lòng can đảm để gọi với sư cô Nhật là: nhà con bận lắm sư cô ạ, cho con xin nghỉ khóa này. Có bận không? Có bận không? Bận do thời tiết nó lạnh xuống gì? Xuống còn có 3-4 độ. Nghe tôi nói như mấy vị ở nhà chắc đang cười với nhau đấy. Thật đấy mà. Tôi nói thì đúng tâm lý lắm. Nói trúng phỏm luôn. chúng phỏm đúng tâm lý luôn. Ở nhà chắc đang cười với nhau, xem trực tuyến chắc đang cười khúc khích với nhau. Từ hôm qua đến nay có ai chết chưa? Ở đây có ai chết chưa? Hả? Có ai chết chưa giơ tay xem nào? Qua ở đây có ai chết chưa giơ tay xem? Chưa chết hả? Vẫn còn sống hết đấy mà. Đấy. Buồn cho mấy vị sợ rét mà lại gọi điện ở nhà. Lạnh này ăn thua gì đâu các quý vị. Vào trong địa ngục hàn băng á, gọi là địa ngục A-cha-cha, địa ngục A-ba-ba á, nó còn lạnh âm phải đến hàng vài trăm độ, thậm chí hàng nghìn độ cơ các quý vị. Khủng khiếp lắm. Lạnh này ăn thua gì. Hôm qua không chỉ có Phật tử đâu, mà hôm qua có một sư ông: thầy ơi con bị xoang lên đấy, lạnh lắm, không chịu được. Cho nên đổi cho sư ông Hạnh lên đấy. Đó. Ăn cơm qua cử đi, bảo con bị xoang lên đấy, chắc đau không chịu được. Thế cho sư ông Hạnh lên tay. Đó. Không chỉ các vãi đâu, các Phật tử đâu nha, mà sư cũng còn kêu lạnh rồi đấy, khổ thân. Đây cũng là một cái thử thách. Ngày xưa đại sĩ Tuyết Sơn mà, chúng ta biết ở bên Ấn Độ đến mùa lạnh á, lạnh có băng tuyết, tuyết phủ mấy tháng trời, lạnh âm đến 40 độ C, các vị cứ tưởng tượng đi, âm 40 độ C. Chúng ta đây đã đến 1 độ chưa, lạnh xuống 1 độ chưa? Chưa, tối hôm qua mà mới có khoảng 3 độ thôi, 3 đến 4 độ thôi các vị. À, chưa âm nhá, mới 3-4 độ C thôi. Còn âm 40 độ C là chuyện bình thường ở Ấn Độ các quý vị. Ở cái khu vực mà Đức Phật tu hành khổ hạnh ngày xưa, âm 40 độ C. Các quý thầy bên kia đi học về nói rằng đến mùa lạnh, mùa đông bên Ấn Độ, khu vực đó âm 40 độ C là chuyện bình thường. Người dân vẫn sinh hoạt bình thường các quý vị. Và thời đó, Thái tử Tất Đạt Đa tu khổ hạnh, trong đó thì chỉ có một cái mảnh áo, một cái y đắp trên thân. Đấy. Ngày cầu đạo như thế đấy các quý vị. Chúng ta bây giờ gớm, áo trong, áo ngoài, khăn lên, khăn xuống, nhìn đây này. Thế này còn khổ cái gì nữa? Thế này còn khổ cái gì nữa? Không. Ít nhất tôi đang mặc 3 lớp áo, khăn này, mũ này, còn khổ không? Khổ gì đâu. Đâu là chân ở thế này, các bác nó còn cho cả cái sưởi ấm để đạp chân này. Chả khổ thế nào cả. So với Bồ Tát, so với Tuyết Sơn đại sĩ ngày xưa, chúng ta sướng trăm ngàn vạn ức phần, vậy mà không tu được. Để lên đây mà còn ngồi mà đi buôn dê lê thì nói chuyện, không lo chăm tu, không lo chăm niệm Phật ấy, để tiêu trừ nghiệp chướng cầu vãng sinh một đời ấy, thì phí. Phí cả một kiếp người. Phí cả một kiếp người. Không phải đơn giản. Cho nên ở đây mới nói này, đem sức định tuệ lực. Định ở đây là chỉ cho cái tâm an định, cái tâm bất động. Vậy chúng ta cố gắng giữ làm sao cho tâm của mình an định trong câu Phật hiệu A-di-đà Phật trong suốt 3 ngày. Hít vào thở ra niệm Nam, hít vào thở ra niệm Mô cho đến A-di-đà Phật. Cứ như vậy. Cái gì cần nói thì nói, không cần nói nhất định không nói. Trụ tâm ở trong câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta Ngài đã trải qua 6 năm khổ hạnh ở trong rừng già như vậy. Mùa đông thì âm đến 40 độ C. Mùa hè, các vị nếu sang đấy để lên đó đến mùa hè, mùa hè ở đó cũng nắng đến 45 độ C các quý vị. Ngược lại với âm 40 độ C lạnh, nóng mùa hè lên tận 45, có những hôm đến 50 độ C. Cây cỏ chết sạch không còn sống được nữa. À, cho nên tôi đến thăm một cái hang, cái nơi mà Đức Phật đó, ngồi thiền ở trong cái hang đá. Lúc mùa nóng, lúc mùa lạnh á, trên cái núi đó thì ít cây lắm các vị, toàn cái núi đá Ba Gian. Vì mùa lạnh thì âm 40 độ C thì cây cũng chết. Mùa nóng, nóng đến 45, 50 độ C, mấy tháng trời không có mưa. Vì bên Ấn Độ đến mùa khô thì không có mưa, trời lúc nào trong xanh. Vậy mà Thái tử Tất Đạt Đa, một vị đang sống trong cái cuộc sống cung vàng điện ngọc, lại sống được một cuộc sống khó hạnh như vậy, thật là hay. Ngài bảo buông, ngài buông được ngay, buông được hết, bỏ được lại sau lưng tất cả. Đó, chúng ta bảo bỏ nhưng mà là còn ngập ngừng. Lúc nào cũng bảo bỏ cái thân để cầu, bỏ cái thân giả tạm để cầu sinh Tây Phương. Mới nghe đài báo lạnh lạnh một chút là gọi điện, mấy chục người gọi điện rồi. Đấy, thầy thấy những chỗ vào trống kia kìa, những chỗ trống kia toàn là chỗ đăng ký bỏ dở đấy, gần cận đến ngày mới bỏ đấy, chỉ lúc đó thì không thể lấy người khác vào được nữa. Lần sau mà còn bỏ dở như thế nữa là cắt luôn. Hai lần bỏ dở như thế là cắt luôn. Để mất phần người khác. Những có người khác họ lại tha thiết xin đi thì lại đủ rồi, lại không đăng ký được nữa. Mình đăng ký rồi thì vì nghe đài báo lạnh một chút lại báo hoãn, báo bỏ. Lấy cớ là bận này bận nọ, không tốt. Lần này cũng phải rút kinh nghiệm. Lần sau đăng ký phải hỏi trước, lạnh không độ C có đi được không? Phải hỏi trước, lạnh không độ có đi được không? Bạch thầy là con lạnh thế là con bị bệnh thấp khớp hay bệnh gì gì đó con không đi được thì thôi cho nghỉ luôn ở nhà, nhỡ đâu đến lúc đó là lạnh. Cho nên là bảo ở nhà luôn để dành cơ hội cho người khác. Vì chúng ta chỉ nhận tối đa là có 300 người thôi, nghỉ đến 40-50 người, lạnh như thế nghỉ đến 40-50 người. Đó, cho nên là chúng ta thấy cái sức định của chúng ta có chưa? Có chưa? Mới nghe nó thông báo thôi mà đã gì? Đã thoái rồi còn đâu là định nữa, phải không? Định cho dù gì thịt nát xương tan, giống như Thái tử Tất Đạt Đa nguyện lần ngồi này, nếu không thấy đạo dù thịt nát xương tan, thề không ý, không đứng dậy. Cho nên là ngày ngày mới ngồi 49 ngày đêm ngồi tiền nhập định dưới cội bồ đề đó các quý vị. Chúng ta mới nghe đài báo lạnh đến 7 độ, 8 độ đã. Ở dưới thành phố nghĩ là trên núi còn có 3, 4 độ thì chắc là lạnh lắm, không chống được, khéo mà chết. Cho nên gì? Là thoái rồi. Không định nữa. Nhưng ngài thì ngài lấy định tuệ lực để hàng phục các ma oán. Các ma oán ở đây ma là gì? Ma là ở trong kinh Phật nó nói ma thì có rất nhiều, nhưng mà được chia thành là mấy loại ma đó là gì? Đó là ma gì ạ? Thiên ma. Thiên ma này. Rồi quỷ thần ma này. Thiên ma là một này, quỷ thần ma là hai này. Và phiền não ma là ba này. Và tử ma này là bốn này. Phiền não ma, tử ma, quỷ thần ma, thiên ma, hay còn gọi, hay cũng có thể nói là thiên ma, quỷ thần ma, phiền não ma và tử ma. Bốn loại ma. Ma thì có nhiều nhưng trong đạo Phật chúng ta nói đến bốn loại ma. Đầu tiên tôi nói về phiền não ma thôi. Đầu tiên nói về phiền não ma. Đấy. Hàng phục các ma oán mà. Thì đầu tiên chúng ta phải hàng phục cái ma phiền não ở trong tâm chúng ta đã. Thái tử Tất Đạt Đa, ngài thì hiện xuất gia. Nhưng khi xuất gia, chúng ta biết là cuộc sống của ngài đang sống trong cuộc sống thì cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con khôn như vậy, muốn ăn gì có đấy, kẻ hầu người hạ vân vân. Bây giờ tự nhiên ra sinh sống một mình như vậy, chúng ta nghĩ xem có phiền não không? Coi vượt qua phiền não không các quý vị? Đến giờ ăn, bưng bát đi xin, đi khất thực á, mình gọi là đi xin. gặp một cái hôm trời mưa trời gió mà nhà nào cũng đóng cửa, không xin được thì sao đây? Lại quay về cả đêm bụng đói. Có phiền não không? Khi mới tu có phiền não không các quý vị? Có chứ. Đấy. Thầy bảo lên đây á, cho ăn hai bữa cơm một bữa cháo. Nhưng thầy bảo ăn cháo á, thì nấu nó vừa vừa, đừng loãng quá, đừng đặc quá. Thế là mấy Phật tử ở dưới bếp chắc là chơi khăm đạo tràng người ta hay sao ấy, cho nó loãng loãng. Mấy Phật tử húp hai bát cháo chả thấy gì. Thế hôm sau bảo là xuống tự xuống bếp bảo cho thêm gạo vào, nấu loãng thế ai mà ăn được. Thế thế hôm sau ăn thế đặc đặc rồi, thế thì cái bụng nó chịu dễ hơn. Thế là hôm sau nữa lại xuống lại tự bảo lại cho thêm gạo nữa vào, cho nấu cháo này nó đặc quánh quánh ra. Đấy. Ăn cháo loãng không chống được. Ăn cháo vừa vừa, tạm tạm. Hôm sau xuống cho thêm gạo và cho thật đặc vào. Để làm cho ba bát cháo đặc thì có khác gì ba bát cơm đâu. Đấy. Phiền não. Người không phiền não thì thôi có gì ăn đấy. Thầy bảo các Phật tử nấu rồi nấu gì ăn đấy. Mà chả ăn thì cũng thôi, nhịn đến sáng mai ăn được có chết đâu. Đói bụng tí thôi. Tự mình phải chiến đấu với phiền não của mình. Với cái tính tham của mình. Đấy, đúng ở nhà thì chúng ta chả thiếu gì. À, vợ có khi được chồng với con hầu. Chồng có khi được vợ gì? Với con với cháu hầu. Con có khi được bố mẹ gì? Bố mẹ hầu. Nhưng lên đây, chúng ta thấy ăn thì phải tự đi ấy đấy. Ăn xong rồi đi rửa bát, rửa đũa, dọn dẹp. Mọi thứ, mọi cái chúng ta đều phải tự túc, mà không có được tự do như ở nhà. Nếu chúng ta không khéo tu, chúng ta thấy là phiền não. Đi tu như này, tưởng đi tu thế nào chứ vậy. Ngoài khi ở nhà nghe giảng, cứ tưởng đi tu giải thoát chứ. Đi tu mà phiền não thế này chứ. Ăn thì đói thế này, làm sao mà chịu được. Cứ tưởng là đi tu rồi ăn sung sướng lắm, mà đi tu lên có mấy món rau. Mình thì lại đi muộn. Mấy người đi trước nó gấp tham, nó gấp hết rồi. Còn lại có một tí nữa thôi. Tại không thầy tinh lắm, sáng thì đi qua. Mấy người lúc sáng đúng cũng đi trước gấp hơi tham. Còn là hơn chục người, còn mỗi cái đĩa khoai tây hay cái gì, hay cái sốt sốt gì đấy. Còn lại mỗi tí nước. Tôi thấy mấy Phật tử đi đến múc cái gì. Chả còn có một tí nước, cứ múc vài cái nước, nhìn mắt cứ méo sạch lại. Khổ thân. Không, tôi nói thật đấy, tôi đi qua tôi tinh lắm, tôi liếc mấy Phật tử mắt cứ méo sạch chứ không dám nói gì. Vì mấy đồng tu trước gấp hơi tham. Lần sau để ý. Nhìn thấy cái gì, cái đĩa thức ăn nó ngon ngon đấy. Mình gấp trước á, thì cũng gấp vừa vừa thôi. Ăn buffet nó là thế. Ăn buffet á, thì mình đi trước thì mình gấp làm sao đó. Mình phải áng là gì? 250 người. Bên này là 125 người, bên này 125 người. Thì mình nghĩ cái đĩa này khoảng 100 chia 125 suất thì mình gấp làm sao đó. Còn thì mình là người đầu tiên thì còn 124 suất nữa. Chứ đừng gấp một cái là xơi khoảng bằng 10 người rồi á, thì khoảng độ 50 người thì thôi, nó chỉ còn trơ lại cái để một tí nước. Cho sáng nay thầy thấy còn khoảng hơn chục người, còn một tí nước, mấy Phật tử đi sau cứ méo sạch miệng. Chắc là cái món này là món nhìn bắt mắt nhất. Thầy lúc đi giảng, lúc khóa lễ sáng xuống thầy thấy món này là món bắt mắt nhất. Thì nhìn mấy cụ đi sau chỉ còn mấy tí nước, mặt méo sạch cứ múc mấy cái nước vào. Nhưng mà chả dám nói gì nữa, khổ thân. Thôi chiều nay ưu tiên cho mấy cụ đây đi trước nhá, để trả thù. Thật đấy. Mấy cụ đây đi trước để đi xây cơm trước để trả thù bữa sáng. Ấy cái lúc mà ăn với chúng như thế này, chúng ta các cụ ngày xưa nói ăn trong nồi ngồi trong hướng. Đặc biệt là ăn buffet như thế này. Người đi trước chúng ta gắp thức ăn, những cái đồ nào ngon ngon thì cũng phải biết phần những người đi sau với. Không, đây là toàn người nhà thì phải nói thật. Không có về mai kia về Tây Phương Đức Phật A Di Đà mà ở đâu đến, đại sứ quán nào đến? Và đại sứ quán Việt Nam chi nhánh nào? Chùa Tản Viên. Cái ông Đạo Thịnh ông dạy các con thế này à, ăn không biết chia phần cho người khác thế này à, thế thì nguy hiểm. Cụ lại giáng cấp tôi xuống, đáng nhẽ tôi được thượng phẩm thượng sinh, cụ xuống cho hạ phẩm hạ sinh. Đáng nhẽ hạ phẩm hạ sinh thì cụ cho gì? Biên địa Tây Phương Cực Lạc cái chết toi tôi. Đấy. Thế nên về đấy cụ hỏi là ở đại sứ quán nào đến ở Việt Nam và chi nhánh nào? Chùa Tản Viên. Chết tôi còn gì nữa, cái ông thầy mà không biết dạy đệ tử. Đấy, cho nên các vị cũng phải khéo khéo tí. Học tu là phải học nữa. Học cả những đối nhân xử thế, học cả những cái cách chia sẻ trong khóa tu với nhau, chia sẻ những khó khăn, những thuận lợi đối với đồng tu với nhau. Đừng có nghĩ rằng mình có cái chỗ mình đi trước rồi mình cái gì ngon ngon mình gắp sạch ăn cho no bụng của mình, còn người khác mặc cha chúng nó là không được. Không được như thế. Kể cả chỗ ngủ cũng vậy. Mình có cái chân ấm thì đừng có tham hai ba cái, chia cho bạn đồng tu với, những cái chân mỏng với. Đừng có tham nữa. Đấy chính là cách gì? Để cho mình chia sẻ với nhau, động viên nhau để vượt qua những cái phiền não, những cái khó khăn. Thầy có thể mua cho chúng ta được tất cả mỗi người vài cái chăn, nhưng mà ngủ như thế thì chúng ta đi lên đây để ngủ chứ không đi lên đây để tu đâu, đúng không? Nó phải lạnh lạnh một chút, cảm nhận những cái gì ạ, những cái khó, những cái khổ một chút xíu. Nửa đêm 12 giờ hoặc 1 giờ sáng chúng ta đã thức dậy trằn trọc mà muốn ngủ, muốn tiếp tục để ngủ mà chẳng ngủ được, thì khi đó chúng ta làm gì? Niệm Phật chứ làm gì nữa. Đó, bình thường ở nhà có cái 7 giờ sáng chúng ta vẫn gì? Vẫn cứ khò khò. Nhưng mà lên đây 1 giờ sáng lạnh quá không ngủ được, lúc đó chỉ còn có một cách là gì? Niệm Phật mà thôi, niệm Phật cho nó ấm lên. Đó. Cho nên ở bên Trung Quốc nha các vị nha, ngày xưa sống theo cái thiền gia ấy, 1 giờ đêm gọi là công phu khuya. Nào 11 giờ đêm đi ngủ, ngủ mới có gì 2 tiếng đồng hồ. 11 giờ đi ngủ, 12 giờ đến 1 giờ đã gì gọi dậy công phu một tiếng đến 2 giờ. Công phu một tiếng. Cái lúc mà 1 giờ là cái lúc đang ngủ say nhất. Tiếng chuông báo thức gọi dậy mọi người gì công phu khuya một tiếng đồng hồ. 2 giờ xong lại đi ngủ. Tu từ 1 giờ đến 2 giờ. 2 giờ đi ngủ đến 3 rưỡi. Đang thiêu thiêu một cái lại tiếng chuông báo thức bong bong dậy gì. Đánh răng rửa mặt để 4 giờ gì dậy khóa sáng. Chúng ta thấy ở người trong đạo chúng ta đi ngược dòng đời sinh tử là như thế. Ở ngoài đời họ mỗi ngày phải ngủ ít nhất phải 8 đến 10 tiếng mới gì mới tốt. Phải ngủ từ lúc 9 giờ đêm cho đến 6 đến 7 giờ, 6 giờ sáng mới tốt. Nhưng trong đạo chúng ta 11 giờ đêm mới cho đi ngủ. 1 giờ dậy công phu khuya. Đến 2 giờ, 2 giờ ngủ đến 3 rưỡi lại dậy vị trí đầu hôm được ngủ 2 tiếng đồng hồ, cuối hôm được ngủ 1 tiếng rưỡi đồng hồ. 2 tiếng đó chập chỏng mất cho 30 phút còn được khoảng 1 tiếng rưỡi. 1 tiếng rưỡi sau đây chập chỏng cho thì khoảng 30 phút còn có 1 tiếng. Vậy chi người tu chúng ta ngày được ngủ có 3 đến 4 tiếng kể cả nghỉ trưa. Chỉ bằng một nửa thời gian của người thế tục mà thôi. Đó. Cho nên lên đây, á, thầy bảo là các vị mang chăn đủ vừa hơi hơi ấm thôi. Còn ấm quá là các cụ lên đây để ngủ chứ không phải lên đây để tu đâu. Đấy. Thầy bảo là mang vừa thôi. Đủ ấm thôi. Kể cả thầy đắp cũng thế. Thầy có 3-4 cái chăn nhưng thầy chỉ đắp một cái vừa vừa thôi. Để làm sao đó ở nhà thì có thể là 3:30-4 giờ dậy nhưng hôm qua 3 giờ dậy rồi. Gần 12 giờ đi ngủ 3 giờ đấy dậy, thức dậy rồi. Thức dậy thì nhìn đồng hồ mới có 3:05 phút thế là niệm Phật. nằm niệm Phật cho đến ngay chuông 1:30, 3:30 báo thức. Lúc xưa cô gọi điện nghe nhưng mà không bấm. Thấy lên đây là thế. Ba cái chân nhưng mà chỉ đắp một cái thôi. Vì nghĩ đến các Phật tử ở trên này chúng ta đắp có, cũng có đắp có một cái. Thầy chẳng nhẽ lại đi đắp ba cái à? Đắp một cái thôi. Còn hai cái để trên cạnh giường. Làm sao đó để cho mình ngủ nó cũng vừa vừa. Để giấc ngủ nó gì không quá say. Và giấc ngủ mà mình phải luôn luôn để ý tới cái vấn đề là sinh tử. Đến đây tu, các Phật tử đến tu chẳng nhẽ thầy lại đi ngủ thì nói làm gì nữa. Phật tử thì tu hành khổ hạnh còn đó, thầy thì lại tu hành lại sướng, thế thì làm sao mà được đó. Cho nên đó, chúng ta buông bỏ phiền não, tập buông bỏ phiền não. Cái gì nó đem đến cho chúng ta phiền não thì chúng ta phải học buông bỏ dần dần đi. Có Phật tử lên đây dự khóa tu chưa hiểu được, lên cứ mang tất tần tật những cái gì phiền não ở nhà lên đây niệm Phật nhưng vẫn phiền não, đó là sai. Đó, tu như vậy là sai. Mà lên tới đây chúng ta phải xác định là buông hết xuống, bỏ hết xuống cái chân núi, bắt đầu bước chân vào cái cầu suối cái là gì, bỏ hết xuống đấy, lên tới đây không mang theo nó nữa. Nếu ai mà còn mang rơi rớt mang lên thế này á, thì sau khi được nghe giảng, được biết rồi, chúng ta phải buông nó xuống. Tất cả gánh nặng, quan trọng hai chữ buông xuống mà thôi. Gánh nặng cuộc đời của chúng ta thì quan trọng hai chữ buông xuống mà thôi. Đừng có để nó ở trong tâm. Một lòng niệm Phật, chúng ta niệm niệm tương tục, niệm niệm kế tiếp nhau. Hòa Thượng Tịnh Không nói niệm Phật thành phiến á, thì mọi phiền não dần dần nó sẽ rơi rụng hết. Đó. Cho nên đừng có mãi nói chuyện với nhau, hết chuyện nhà ra chuyện ngõ khi chúng ta đến đây nữa, mà dành thời gian để niệm Phật. Mặc dù bạn rất thân với nhau cũng không nói chuyện. Nói chuyện là gì? Khi khác. Lên đây tu, lên đây để đăng ký danh sách, làm thủ tục hồ sơ để xin cấp visa về Tây Phương Cực Lạc cơ mà, để làm cư dân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới cơ mà, để chúng ta làm gì, làm thủ tục để di dân về đó. Sống ở thế giới này tham sân si phiền não nhiều quá rồi, không thích nữa. Mà cho dù có sung sướng nhà lầu xe hơi vợ đẹp con ngoan vân vân đi chăng nữa thì cũng chỉ 80 năm là hết thôi. Năm nay đã sống đến quá nửa thời gian rồi. Giỏi lắm được 15, 20, 30 năm nữa là hết thôi. Không trường cửu, không bền lâu, không tồn tại mãi. Càng yêu thương, càng đắm đuối thì chúng ta thì đến lúc đó càng khổ đau. Cho nên chúng ta muốn một cái cảnh giới, một cái cuộc sống an vui mãi mãi, tịnh lạc vĩnh cửu, không bị sinh già, bệnh chết khổ đau nữa. Cho nên chúng ta mới lên đây đăng ký để làm thủ tục, làm hồ sơ, để làm visa, để xin di dân sang Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nói theo cách hiện đại mới là xin di dân để sang Tây Phương Cực Lạc thế giới để sinh sống ở bên đó. Cho nên phải lo để trả bài cho thật tốt, lo để thi cho thật tốt, để cho đỗ được, để được cấp visa sang bên đó. Cho nên ở đây mới nói gì? Nói là chiến đấu với cái ma phiền não ở trong tâm chúng ta nó đã khó rồi. Khi chúng ta tu tập vượt qua cái giai đoạn ma phiền não, hoặc có thể gì, nó đến cùng một lúc, đó là quỷ thần ma. Ở đây chúng ta chưa gặp quỷ thần ma mấy đâu. Gặp quỷ thần ma chúng ta mới thấy đã thấy khủng khiếp rồi. Quỷ thần ma tức là nó khủng bố chúng ta. Thường thường khi chúng ta chuyên tu hoặc chúng ta tu sâu mới hay gặp quỷ thần ma, còn tu làng nhàng thì chưa gặp đâu. Đó, ngày xưa chúng tôi nhập thất nhiều lần cũng hay gặp, thỉnh thoảng hay gặp những cái đối tượng ấy. Bình thường khi chúng ta ngồi thiền hay là niệm Phật nhất tâm, đang ngồi niệm Phật như thế này, mà tự nhiên nó có người cảm thấy một người nào đó nó chạy đến nó ôm chầm chúng ta, hoặc là cảm thấy một cái gì đó nó đến thì nó bò, nó cắn, nó rút, nó rỉa trên thân thể chúng ta, làm chúng ta buồn, chúng ta đau, chúng ta khó chịu. Đó chính là gì? Hiện tướng của quỷ thần ma. Hoặc là có người nhìn thấy gì? Thấy những loài quỷ thần hiện đến thì khủng bố chúng ta trong khi chúng ta ngồi thiền, hoặc chúng ta niệm Phật, hoặc chúng ta tụng kinh. Có nhiều trường hợp khi ngồi thiền thấy quỷ thần đến khủng bố và sợ bỏ chạy. Ngày xưa khi tôi về mới chủ trì cái chùa Ngọc Tân ở dưới Yên Sở Hoài Đức năm 97 về trông nom cái chùa đó cho sư phụ, sau này thì chủ trì luôn cái chùa đó, bây giờ thì bàn giao cho ông sư đệ. Trước khi tôi về đó thì có một đại đức cũng nhiều tuổi rồi, đi tu bán thế ở trong miền Nam, cũng là sơn môn chùa Hương, cụ tổ chùa Hương, cụ Thế Phát và độ cho, nhưng mà cho vào Nam để thọ giới và học thiền ở trong thiền viện Trúc Lâm của Thượng Thanh Từ theo hệ phái học thiền, tu trong đó một thời gian vài năm sau đi ra. Trước khi tôi về cái chùa đó thì thầy về cái chùa Ngọc Tân ấy. Thầy về đó thầy ngồi thiền, thầy chuyên tu thiền. Thầy ra giữa sân chùa với giữa sân nhà tổ để ngồi thiền được hơn một tháng. Thầy kêu các Phật tử vào, thầy bảo rằng cái chùa này lắm ma quá. Các Phật tử bảo ma đâu thầy? Thầy bảo cứ lúc nào tôi ngồi thiền rồi nó kéo đến, nó đầy chùa ra, nó trêu, nó chọc, rồi nó véo, nó đánh, rồi nó cười đùa, nó làm tôi không ngồi được, không định tâm được, chùa nhiều ma, không ở nữa. Cho nên thầy ấy bỏ lên cái chùa bên trong, bỏ vào chùa Pháp Vũ. Thầy lên đấy thì ở được mấy tháng, thầy cũng bảo là cái nó lại từ cái chùa Ngọc Tân ma nó theo lên đấy, ngồi thiền rồi nó toàn lên, nó trêu đùa, nó ghẹo nhau, rồi nó vào, nó cấu xé, thậm chí nó véo, nó đánh thầy ấy. Nó không cho thầy ngồi thiền. Cho nên thầy cũng bỏ luôn cái chùa Pháp Vũ và đi luôn. Và sau thầy ấy thì mới đến tôi. Sau thầy mới đến tôi về. Trong vòng 4 năm trời, 6 vị sư về đó không ở được. Các vị tưởng tượng. 4 năm mà 6 vị sư không ở được cái chùa đấy. Các cái tôi về cái chùa đó thì tôi bảo tôi cũng chỉ ở được đúng 12 năm. Nếu sau 12 năm mà tôi mà vẫn ở tiếp thì tôi sẽ bị chết. Tôi sẽ bị chết sớm. Mà đúng tôi ở đó đúng đến 12 năm thì tự nhiên có cái cây bồ đề, mà cái năm đầu tiên tôi về tôi trồng cái cây bồ đề trước cửa chùa, thì tôi trồng cây này và tôi nói là cây này nếu còn ở đây thì cây này còn mọc ở đây thì tôi á còn ở chùa này, cây này không ở đây thì tôi sẽ không ở chùa này nữa. Cái ngày đó tôi trồng cây bồ đề mà tôi đã biết trước và tôi đã nói cái điều đó rồi. Và tôi nói là tôi có ở đây cũng ở được đúng 12 năm. Qua 12 năm thì nếu tôi vẫn cố tình tôi ở thì tôi sẽ không bị thọ và tôi sẽ chết ở đây. Và đến đúng năm 12, đúng 12 năm. Thì hôm đó tôi đang ở trên chùa trên này, nghe bà vãi, bà gọi điện và thầy về ngay. Mấy ông xã ông đánh mất cây bồ đề của thầy rồi, ông không nói gì với chúng con cả. Cây bồ đề trồng trước cửa chùa, nó còn cách cái đường, các ông làm đường còn cách 2 mét nữa mà các ông đánh. Các ông đánh bứng đi, các ông chuyển đi chỗ khác, ông không nói gì. Thầy về ngay để giải quyết. Thế mà tôi từ trên này tôi về. Về tôi lên xã tôi gặp các ông ấy, tôi nói, các ông ấy nói rằng thì bình thường ra thì người ta có đánh cây của chùa đi chăng nữa vì người ta làm đường, nhưng mà đường từ đường vào cây bồ đề còn 2 mét nữa. Cây bồ đề tôi trồng sát với bờ rào của chùa, cách bờ rào 1 mét và cách cái mép đường là 2 mét nữa, họ đổ đường 4 mét thì vẫn còn cách 2 mét. Thì tôi về tôi lên xã tôi nói các bác bảo cái cây bồ đề ngày xưa nhà chùa trồng ở đấy để làm cái phong thủy, trấn phong thủy, tại sao các bác đánh mà không nói gì với thầy? Thế cái ông xã ông nói gì? Đường là của chùa, là của dân, đường là của xã, cây nhà chùa trồng là trồng trên đất của xã, cho nên chúng tôi muốn đánh thì chúng tôi đánh, làm gì phải hỏi nhà chùa. Thế tôi nói thì các bác thì đúng, chùa là của dân, đất là của xã. Nhưng mà cây á, là ngày xưa trồng á, là bác chủ tịch trước á, trồng là tôi có hỏi, bác cứ cho trồng thì chúng tôi mới trồng, bây giờ các bác muốn đánh thì các bác phải nói nhà chùa một câu là thôi nó vướng đường hay như thế nào đó thì chúng tôi đánh đi, hay là nhà chùa đánh đi như thế nào, để các bác tự nhiên đánh nhưng phải nói với nhau một câu. Kể cả đất của dân hay chùa của dân đi chăng nữa, nhưng chúng tôi là chủ trì, danh chính ngôn thuận chúng tôi là chủ trì, chúng tôi phải chịu trách nhiệm để lo lắng mọi công việc ở trong chùa, giữ gìn tài sản cho chùa, mọi thứ trách nhiệm của chủ trì. Các bác làm như thế là coi thường chúng tôi quá. Thế ông ấy nói luôn là chúng tôi cứ thế đấy, tự nhiên lúc đó nói ngang thế chứ, chúng tôi cứ thế đấy, chùa của dân, đất của xã chúng tôi muốn làm gì làm, làm gì phải hỏi nhà chùa. Thế mình bảo thế, nếu mà thế các bác nói thế thì thôi, thế bây giờ tôi ở đến nay cũng đã 12 năm rồi, thôi thì tôi bàn giao lại chùa cho dân các bác. Các bác đi mà các bác nói như thế thì có ai chúng tôi chả ai gì à, bàn giao lại. Thế nó nói luôn một câu là ông nói luôn một câu là vâng, nhà chùa ở được thì ở, không ở thì thôi bàn giao lại cho dân. Tôi về bàn giao luôn, không nói thêm một câu gì nữa, không có ai cản được nữa. Nhầm ra đúng 12 năm. Đúng 12 năm. Đấy các vị thấy, có nhiều những cái mà chúng ta thấy. Và cái chùa đó, sau khi tôi nói là tôi mà đi thì cũng không có ai ở đấy mà thành công được cả. Thì sư phụ tôi cho một đứa cháu sư phụ tôi về đến 2-3 năm nay, dân cứ đuổi sư suốt ngày. Suốt ngày dân với sư cãi nhau, đuổi nhau, khổ lắm. Nó sinh ra cái chuyện đó, sinh sự sinh. 4 năm mà 6 đời sư trước tôi. Tôi về là cái người ở lâu nhất là 12 năm. Mà cái chùa đó, thì ngày xưa các cụ nói, cái chùa đó ngày xưa là cụ tổ chú Hương, cụ thượng viên Hà Thành, cái thời ông của tôi ấy. Cụ đã về đó để trấn yểm cho, cụ đã dùng các phương pháp phong thủy và phương pháp của mật tông nữa để trấn, để yểm rồi nhưng không được. Cụ cho về đấy mấy đệ tử của cụ, 2 đệ tử với 1 người cháu là 3, 2 người cháu và 2 đệ tử, thế là 4 người về đó. Trước tôi thì một người bị điên ở đó, một sư bác bị điên rồi đó, điên tại ngôi chùa đó, và bây giờ vẫn đi về tại gia rồi nhưng vẫn còn điên, vẫn chưa khỏi, cứ lang thang ngoài đường thì khổ lắm. Và chính tôi về đó ngày đầu tiên đó, cũng bị quỷ thần ma gì nó khủng bố cũng rất là nhiều lần, nhưng mà mình đều vượt qua rồi cái khủng bố của quỷ thần ma đó. Cho nên quỷ thần ma chúng ta khi mà chúng ta tu tập được một thời gian đó, thì nó mới hiện đến, nó khủng bố chúng ta với nhiều cái hình thù, nhiều cái tướng trạng khác nhau, không ai giống ai cả, mỗi người một cách, nó đến nó phá chúng ta. Đấy mà quỷ thần ma nhé, còn thiên ma là còn khủng khiếp nữa. Thiên ma mà nó đến phá thì chúng ta, thì nếu không nương vào thần lực của Phật, của Bồ Tát gia trì cho, thì chúng ta không có cách gì để vượt qua đâu. Đức Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thiền Tâm có kể một cái câu chuyện gọi là quỷ thần ma và thiên ma đồng phá. Ngài kể rằng ngày xưa khi ngài còn ở trên ẩn cư ở trên gọi cái làng Phật bây giờ gọi là cái làng Phật ở trong Đại Ninh, trong núi Cấm, trong Đại Ninh. Ngài kể rằng một hôm có một cô Phật tử trẻ đến khóc và xin với ngài chỉ cho cái phương pháp tu tập, vì cô ấy thường hay bị vong nhập. Thế ngài cũng hướng dẫn cho vị ấy cách tu tập là trì chú Đại Bi, trì Đại Bi thập chú và tụng Thủ Lăng Nghiêm. Thế cô đó về tu tập một thời gian thì khỏi khỏi thì, nhưng mà cô ấy xong thì tự nhiên là cứ nghe cái tiếng nói ở trên hư không á, nói rằng mày nay lại mày lại nương vào chú của Phật để mày tu à? Được rồi, mày mày có thể là tránh được chúng ta, nhưng mà chúng ta sẽ gọi người đến để phá mày bằng được thôi. À, cô ấy nghe cái tiếng đó thì càng nhất tâm trì chú hơn, thì nó bỏ đi. Một thời gian sau thì bắn đi, một thời gian sau thì hòa thượng khuyên cái cô ấy đến chùa để tu, thì cô ấy cũng vào chùa để tu. Cô ấy vào chùa tu một thời gian thì cũng tinh tiến, rất tinh tiến, thì hết khỏi hết, không nghe thấy, không bị vong nhập nữa, và không nghe thấy cái tiếng ma quỷ trên hư không nó khủng bố nữa. Thì cô ấy tưởng như thế là ổn rồi. Thế bây giờ nó lại phá bằng cách khác. Nó phá bằng cách này, nó làm cho mẹ của cô ở nhà bị ốm, không ai chăm sóc nữa. Thế là cô đi tu rồi, nhưng mà xin xuất gia đi tu rồi, nhưng mà chưa cạo tóc. Thế là mấy thử thách mấy tháng trong chùa thôi. Thế nó làm cho mẹ cô ở nhà ốm, thì không ai chăm nom. Thế bắt buộc cô phải xin về, xin nhà chùa về, không xuất gia, tạm thời xin về ở nhà một thời gian để chăm mẹ. Thì về nhà chăm mẹ một thời gian đó thì chúng ta biết rằng không ở trong chùa nữa, về nhà chăm mẹ thì lại phải đi làm để kiếm sống, để nuôi mẹ ốm. Cái thời gian tu tập nó giảm đi, và nó lại có cơ hội tiếp tục để nó phá cô này. Và một thời gian sau thì hơn năm sau thì hòa thượng lại nghe tin rằng cô này lại suốt ngày xem đồng bóng bói toán, đoán vận đoán hạn, kết hung chữa bệnh cho mọi người, có nghĩa là đi vào đường gì, đường tà mất rồi đó. Cho nên chúng ta thấy quỷ thần ma và thiên ma đồng thời nó phá, thì chúng ta nếu không có chư Phật Bồ Tát gia trì, Thiên Long Bát Bộ Pháp hộ pháp cho, ủng hộ giúp đỡ cho, thì chúng ta không có cách gì để khống chế nó đâu. Một mình chúng ta không đủ sức để khống chế lại thiên ma đâu các quý vị, kể cả chúng tôi cũng vậy. Mỗi khi mà cảm thấy bị quỷ thần ma và thiên ma phá đều phải cầu xin chư Phật Bồ Tát gia trì cho. Nhất tâm niệm danh hiệu A Di Đà Phật, hoặc danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc Địa Tạng Vương Bồ Tát, vân vân. Nhất tâm trì niệm danh hiệu Phật Bồ Tát để cầu sự gia trì chư Phật Bồ Tát, để chúng ta mới có thể thoát được những cái kiếp nạn do gì? Do thiên ma nó phá chúng ta. Thiên ma tức là ma ba tuần đó các vị. Đỉnh điểm cái vị ma cao nhất của thiên ma chính là thiên ma ba tuần. Mà chúng ta thấy trong sử sách có ghi lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta khi chưa thành đạo á, chuẩn bị thành đạo á, tức vào đêm thứ 40, đầu đêm thứ 49 á, chính thiên ma ba tuần thì đích thân đến phá hạnh nguyện của Bồ Tát Tất Đạt Đa. Đầu tiên là cho gì, mấy cô con gái đến giả là Gia Du Đà La và La Hầu La, cũng như là người thân đến để gọi Thái tử về. Thái tử dùng trí tuệ để quán chiếu, dùng thiền định và trí tuệ để quán chiếu trong rừng sâu núi thẳm như thế này, không có lý nào là gì, là Gia Du Đà La và La Hầu La và một vài người hầu có thể đến được đây. Đây chắc chắn là ma vương sai quân lính đến để quyến rũ, đến để phá đạo của ta. Thái tử Tuyết Sơn đại sĩ quán chiếu như thực pháp như thế, liền là mấy cô gái kia, mấy cô gái con của thiên ma ba tuần hiện lại nguyên hình, là nàng Ân, nàng Ái, vân vân đó. Rồi dùng những cái sắc đẹp của thiên ma để quyến rũ đại sĩ Tuyết Sơn, nhưng cũng không thành công. Mà cuối cùng chúng ta thấy đích thân thiên ma ba tuần đến, đem binh hùng tướng mạnh đến, dùng những mũi tên độc để bắn vào Thái tử Tuyết Sơn đại sĩ. Nhưng bằng cái công đức, bằng giới hạnh và bằng sự thiền định của Bồ Tát Tuyết Sơn đại sĩ, cho nên tất cả những cái mũi tên độc của Thiên Ma Ba Tuần vừa bắn đến vừa chạm vào thân của Bồ Tát thì liền là biến thành những chàng hoa, những chàng anh lạc, những đóa hoa này, rơi xuống ngay ở dưới tòa ngồi của Tuyết Sơn Đại Sĩ. Thiên Ma Ba Tuần lúc đó mới biết rằng không thể dùng thế lực, không thể dùng sắc đẹp, không thể dùng thế lực thì có thể khủng bố và có thể quyến rũ Thái Tử được nữa, quyến rũ Tuyết Sơn Đại Sĩ được nữa, và chắc chắn ngài ấy sẽ thành Phật. Cho nên đúng như thế, ngay sau khi mà dùng những cái mũi tên độc bắn vào Thái Tử, bắn vào Tuyết Sơn Đại Sĩ mà ngài không bị mảy may tổn thương, cũng là lúc ngài phát nhiên đại ngộ và thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thiên Ma sau đó thì nói là ta phá ngài không được, thì sau này ta sẽ phá gì? Sẽ phá con cháu của ngài, sẽ phá đệ tử của ngài, sẽ phá giáo pháp của ngài. Đó, chúng ta thấy phá Phật không được, nó sẽ phá đệ tử của Phật, để nó sẽ thì cho người vào trong thì giáo pháp của Phật để phá pháp của Phật. Cho nên chúng ta thấy cái thời mạt pháp này khó lắm, khó tu lắm các quý vị, không đơn giản đâu. Cho nên đây nói là hàng phục các ma oán, đắc vi diệu pháp môn là như thế. Đức Phật hàng phục xong các ma oán, đầu tiên là hàng phục ma gì? Ma phiền não. Thứ hai là hàng phục gì? Quỷ thần ma. Thứ ba là hàng phục gì? Thiên ma. Đức Phật cũng hàng phục luôn. Sau khi thành Phật rồi, chúng ta thấy Đức Phật còn bị sinh tử nữa không? Hàng phục luôn cả ma sinh tử. Đức Phật nhập Niết Bàn, chứ Đức Phật không chết như chúng ta. Vì sao lại gọi là Đức Phật không chết? Chúng ta gọi là chết á, vì chết đây thì lại sinh gì? Một nơi khác. Chết thân này thì lại sinh ra một tấm thân gì? Tấm thân khác. Còn Đức Phật thành Phật rồi, viên mãn công đức và trí tuệ hành nguyện rồi á, ngài nhập Niết Bàn. Ngài không bị tái sinh ở trong luân hồi lục đạo nữa, cho nên mới gọi là gì? Ngài vượt thoát khỏi cả gì? Cả bốn loại ma: phiền não ma, quỷ thần ma, thiên ma và tử ma, ngài đều vượt qua hết. Đó, cho nên ở đây mới nói gì? Hàng phục các ma oán, đắc vi diệu pháp môn, tức là được gì? Được tất cả các pháp tự do tự tại. Chúng ta bây giờ được pháp gì rồi? Được pháp gì? Được pháp gì? Được pháp gì chưa? Sao lại chưa? Được pháp niệm Phật chứ còn gì nữa mà chưa? Được pháp môn niệm Phật rồi còn gì nữa? Chúng ta ngộ được pháp môn niệm Phật rồi, bây giờ cứ thế mà niệm thôi, niệm cho đến cùng thôi, niệm cho không bị thoái chuyển nữa thôi. Đó, đừng để cho ai họ lôi kéo chúng ta nữa. Đừng để cho người tu theo pháp môn nào họ lôi kéo chúng ta nữa. Nay đang tu pháp môn niệm Phật để cầu sinh Tây Phương, mai lại nghe có người bảo có pháp môn, tôi mới có pháp môn mật tông này, tu nhanh thành Phật lắm, dạy cho mấy câu thần chú này, chỉ cần trì Umbala một thời gian, vài tuần hoặc vài tháng là thành Phật thôi, thành tựu nhanh lắm. Chúng ta bỏ niệm Phật đi sang trì chú vài tuần thì lại thấy cũng khá thật, nhanh thật, nhưng một thời gian sau lại thấy thì đâu lại vào đấy, phiền não vẫn hoàn phiền não, sân si vẫn hoàn sân si. Cho nên là có người bảo ôi tu trì chú như thế không đúng rồi, ngồi thiền đi. Phật ngồi thiền mà thành Phật, nay chúng ta cũng phải ngồi thiền mới thành Phật được. Cho nên chạy sang ngồi thiền. Ngồi thiền một thời gian đầu tinh tiến cũng thấy hoan hỷ, thấy chú tâm, thấy trí tuệ sinh ra được chút xíu. Nhưng một thời gian sau thì lại lười biếng, cách đạo còn xa, lại nghe người khác bảo ôi tu thiền, tu theo Phật giáo lâu lắm, tu theo chúng tôi này có một cái pháp môn tu này, này nhanh hơn là Phật giáo, vân vân và vân vân. Tà đạo bây giờ nó có nhiều lắm các quý vị, nó có nhiều những cái tôn giáo, nhiều cái tà thuyết ở thế gian này lắm, càng ngày càng nhiều chứ không phải càng ngày càng ít đâu các quý vị nhé. Nhớ là càng ngày càng nhiều những cái tà thuyết ngoại đạo ở thế gian. Chúng ta không khéo chúng ta mất niềm tin vào chính pháp của Đức Từ Phụ, lúc nào không hay đâu. Cho nên phải cố gắng giữ vững lấy. Ở đây mới nói thì Đức Phật thì hàng phục các ma oán đắc vi diệu pháp môn, thành bậc tối chính giác, được trời người kính ngưỡng. Ngài thì thành bậc tối chính giác, được trời người kính ngưỡng rồi. Còn chúng ta được cái gì chưa? Hả? Được ai kính ngưỡng chưa? Ít nhất tất cả chúng ta ra đây được thầy kính ngưỡng rồi đấy. Lạnh thế này mà vẫn lên đây tu là được thầy kính ngưỡng lắm rồi. Quý hóa. Cho mà chàng pháo tay. Tự mình khen mình tí. Trái khen từ sáng tới giờ, từ toàn bị mắng. Đấy, hôm nay chúng ta học tới đây thôi. Mai chúng ta học tiếp. Con dở cái đoạn ở Văn Kinh.